SBS Việt ngữ.
Theo phúc trình khủng bố toàn cầu năm 2018 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Hòa bình IEP, con số tử vong tuy có giảm đáng kể, nhưng các vụ tấn công khủng bố vẫn xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. IEP đã tổng kết tình hình tại 163 quốc gia, tìm hiểu tác động của khủng bố trong 12 tháng qua. Theo đó, con số tử vong vì khủng bố đã giảm liên tiếp trong 3 năm, ở mức 27%, so với năm 2014, lúc cao điểm của các vụ tấn công khủng bố, thì giảm 44%. Trong khi tình hình tại 94 quốc gia được cải thiện, thì nó lại trở nên tệ hại hơn cho 46 quốc gia khác, và số còn lại không thay đổi gì. Giám đốc IEP, ông Steve Killier, cho biết nước Úc sắp hàng thứ 68.
Có nhiều quốc gia không xảy ra khủng bố nào và không có ai bị sát hại. Tại Úc có 3 người bị thiệt mạng trong năm 2017 vì khủng bố, trong khi đó có ít nhất là 1 người bị thiệt mạng vì khủng bố tại 167 quốc gia khác.
Ông Steve Killier nói rằng
chi tiết gây sốc nhất trong báo cáo này là 99% của các trường hợp tử vong vì khủng bố xảy ra tại những nước can dự vào cuộc chiến chống khủng bố, hoặc là khủng bố được chính phủ dung dưỡng để giết hại dân của chính họ. Khủng bố được chính phủ bảo trợ là dung dưỡng hành quyết không xét xử, tra tấn hoặc bỏ tù không xét xử.
Afghanistan là nước có nhiều người bị khủng bố giết hại nhất trong năm 2017, vượt quá Iraq và Syria, vốn là hai nước có con số tử vong đã giảm nhiều kể từ năm 2014. Ông Lilia cho biết con số tử vong vì khủng bố tại Iraq đã giảm 5.000 người, trong khi Syria đã giảm được 1.000 người.
Tình trạng khủng bố đã giảm thiểu trong 4 năm qua, phần lớn nhờ việc tổ chức ISIL bị đánh bại ở Syria và Iraq. Nhưng nói vậy, nhóm này vẫn gây ra nhiều cái chết nhất trong năm 2017.
Ông Killia cho biết căn cứ trên các số liệu trong phúc trình thì nhóm khủng bố IS sẽ tiếp tục suy giảm thêm nữa trong những năm tới.
Căn cứ trên những con số ban đầu của năm 2018, sự lụi bại của IS sẽ tiếp tục. Tuy nhiên điều chúng ta tìm thấy là các chiến binh cực đoan đang tập hợp lại và di chuyển qua các nước khác để tham gia các nhóm khủng bố ở những nơi đó. Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào năm 2017, với 168 nhóm khủng bố được biết là đã giết hại các nạn nhân, thì 43 nhóm có thể gọi là mới thành lập, vốn chưa có giết hại bất kỳ ai trong 3 năm trước đó.
Số tử vong vì khủng bố tại Âu Châu đã giảm 75%, với tình hình được cải thiện đáng kể ở Pháp, Bỉ và Đức, mà theo ông Killia giải thích thì có một số nguyên nhân.
Khi nhóm ISIL bị mất lãnh thổ, thì họ khó thực hiện được kế hoạch tấn công vào Âu Châu. Tình trạng an ninh được tăng cường ở các nước cũng góp phần ngăn chặn các vụ khủng bố nhờ cảnh sát được tăng cường tại các địa điểm có nguy cơ bị tấn công. Các chính phủ cũng đã chi ra nhiều tiền cho ngăn ngừa khủng bố và cho các cơ quan chống khủng bố.
Tuy nhiên, phúc trình năm nay cũng ghi nhận các vụ khủng bố do các phần tử cực hữu thực hiện đã làm cho 17 người thiệt mạng. Ông Killia nói rằng mọi người nên lưu ý rằng các vụ tấn công khủng bố tại Mỹ hay Tây Âu thường do những người có quan điểm cực đoan, chứ không phải từ các nhóm khủng bố.
Rất nhiều lúc chúng ta thấy các vụ tấn công đơn lẻ, họ có vấn đề về tâm thần, nhưng cách nghĩ như vậy nhiều khi lại khiến người ta có quan điểm cực đoan.
Trong khi phong trào cực hữu gia tăng tại Tây Âu, các tổ chức cực tả lại hoạt động ở châu Mỹ Latin. Và cái giá của khủng bố cũng được giảm thiểu đi. Năm 2017, khủng bố gây thiệt hại cho kinh tế 70 tỷ Mỹ Kim, đa phần là do người ta mất thu nhập.
Phần lớn là do các nạn nhân mất thu nhập vì bị giết hại trong các vụ khủng bố. Vì vậy chúng ta sẽ thấy nếu ít người bị chết thì thiệt hại kinh tế cũng được giảm đi. Con số 70 tỷ Mỹ Kim là đã giảm 42%, cho nên rất là đáng kể.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.